đó là cái phần thiên dịch rồi. Bây giờ tới phần số giải. Bằng những cái nhà nhất những cái luận nó có yếu. Từ đây tôi chỉ giới thiệu cho tên để rồi sau quý vị nào muốn đọc từ từ trong đó đọc. Số giải từ cái ngày khoáng đảnh đầu từ đi theo tông thiên thai, số giải thành 33 quyển. Từ ngày đi theo tông thiên thai, ngài dùng cái pháp phán giáo của tông thiên thai là chia cái giáo lý của Phật làm năm là tiểu, thủy, trung, đốn và duyên. Tiểu là chỉ cho giáo lý tiểu thừa, thủy là chỉ cho giáo lý đại thừa mới bắt đầu, trung là giai đoạn kế cũng của đại thừa, đốn tức là giáo lý đại thừa đốn giáo, duyên tức là đại thừa duyên giáo. Đó, y cứng vào cái đó mà ngài giải thích cho kinh đại Niết Bàn. Một số giải kinh đại Niết Bàn thì trong cái số giải đó có 33 quyển. Nhà thứ hai cũng ngày quán đảnh làm cái đại Niết Bàn kinh quyền nghĩa, có hai quyển nói về cái nghĩa quyền tức là nghĩa mà cao siêu của kinh đại Niết Bàn, trong đó có hai quyển. Đời tám ngày Chí Phương làm Niết Bàn quyền nghĩa phát nguyên cơ yếu, là ở bên kia là Niết Bàn quyền nghĩa không, ở đây nào Niết Bàn quyền nghĩa phát nguyên cơ yếu có bốn quyển. Một là đời từ ngày trước tạ làm Niết Bàn kinh du ý có một quyển. Năm là ngày nguyên hiểu ở Triều Tiên làm Niết Bàn công yếu của một quyển. Thì quý vị nào muốn biết cái phần công yếu đó thì đọc mấy cái quyển đó, như là Niết Bàn công yếu, Niết Bàn du ý, Niết Bàn quyền nghĩa vân vân. Đó là những nhà số giải và có yếu kinh đại Niết Bàn. Bây giờ tới cái phần mà đại ý mỗi phẩm. Cũng như vậy, kinh đại Niết Bàn mà chúng ta học đây đã phải là kinh vô phẩm, tức là 29 phẩm, đã phải là 29 phẩm. Bây giờ tôi nói đại ý sơ của mỗi phẩm. Đi đầu phẩm thứ nhất là phẩm tự, tức là nói là ngày rằm tháng 2 Phật sắp vào Niết Bàn, dùng thần lực phát ra những tiếng lớn vang khắp các phương, nói cái câu mà chính yếu trong phẩm đó là đấng đại giác thế tôn sắp nhập Niết Bàn, tất cả chúng sanh nếu có chỗ như nay đều nên đến thưa hỏi, cũng là lần hỏi cuối cùng. Đó là cái câu chính yếu của đoạn đầu. Rồi từ mắt mũi miệng thế tôn phóng ra các hào quang, luồng hào quang sáng đủ màu chiếu khắp mười phương, chúng sanh nào chạm đến hào quang đều được lợi ích. Chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, người trời, người tát vân vân, người tham tiết từng khắp lễ vật, tấm lễ vật đến để mà cúng dường. Đó là cái đại chương của cái phẩm đó, của phẩm tệ đó, tức là nói cái nguyên nhân đức phật sắp vào Niết Bàn, rồi có những cái triệu chứng, những cái lời nói về những triệu chứng để báo tin cho tất cả biết, rồi đến cúng dường nghe pháp. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là phẩm Thuần Đà. Ông Thuần Đà đến xin Phật nhận thức cung dường và trừ sự nghèo cùng khốn khổ cho ông. Phật hứa cả là khen ngợi trước cung dường, Phật lần cuối cùng ngang bằng trước cúng dường lành bất thành đạo, tức là trước cúng dường của một cô một nữ khi mà được cúng dường sữa mới nhờ đó mà được thành đạo đó. Thì Phật có hai cái cúng dường đó trước ngang nhau. Ông Thuần Đà nạn trước lần cúng dường trước không bằng lần sau, vì người thọ trước chưa tập phiền não, chưa được nhất thiết chủng trí luôn ra. Phật xác nhận thân ngài là chân thường thiên can pháp thân, đại chúng khen ngợi công đức con Trình Đà và yêu cầu ông thỉnh Phật cử thế. Thêm ông Trình Đà nói kệ tán Phật và thỉnh cử thế. Phật bảo ông Trình Đà: quán thế gian vô thường là khổ, Phật vào Niết Bàn là để nhất lạc. Ngài Lâm Thù bảo ông Trình Đà quán tánh tướng của các hành. Ông Trình Đà không chấp nhận Như Lai là hành pháp, là pháp hữu vi. Ngài Lâm Thù khen ông Trình Đà khéo chưa pháp hữu vi, tiện đài pháp hữu vi của Phật. Phật từ mặt tấm hào quang báo tin tất cả Niết Bàn và bảo Trình Đà sửa soạn thực phẩm xuống giường. Ông Trình Đà khổ sở khóc lóc. Phật an ủy bằng cách khuyên ông thấy các pháp vô thường, Phật diệt là vô thường. Đó là đây đại cương phẩm thứ hai. Và phẩm thứ ba là phẩm A Thá. Khi đó đại địa chấn động, bác nội chúng cả mình đều đánh ốc buồn than khóc lóc, nói nhiều thí dụ cầu xin Đức Phật trụ thế gian thế hơn. Phật khuyên các thầy từ xa tăng nay khóc lóc hãy gắng siêng năng tinh tấn giữ vững tín niệm đối tâm Phật pháp, chỗ nào còn nghi ngờ đang ra thưa hỏi chớ cố chấp theo pháp chủ thừa mà nên tiến thẳng lên đại thừa. Các thầy từ xa khen ngợi pháp vô thường khổ không vô ngã là chân lý thứ cấm đã làm cho các thầy được lợi ích lớn. Phật nói vô thường khổ không vô ngã là điên đảo chưa phải chân lý thứ cấm. Ngài nêu ra thường lạc ngã tịnh mới là thật nghĩa. Các thầy tỳ kheo cố nài nỉ Phật cử thế lâu dài. Phật bảo vô thượng tính giới tấm pháp đã giao cho Mahakajit, các ngươi được ưu chỉ như Mahakajit. Các thầy tỳ kheo như tại sao Đức Phật dạy đoán vô ngã để biết được kiêu mạn. Phật bảo nếu pháp là thật, là chân, là thường, là chủ, là phải y tấm không biến đổi, đó gọi là ngã. Đó là đại ý ở phẩm thứ ba. Đến phẩm thứ tư là phẩm truyền thọ. Phật bảo các thầy tỳ kheo có chỗ nào nghi về giới luật nên đang ra hỏi. Như Lai, các thầy tỳ kheo bằng bạch: hàng thanh văn không đủ sức gìn giữ pháp này, phải là hàng Bồ Tát mới đảm đang nổi. Đức Phật khen lời các thầy có lý nên đem pháp đại thừa giao cho Bồ Tát. Phật liền tuyên bố thọ mạng của Như Lai không thể tính lường, luyện tài cũng không thể cùng tận. Bồ Tát Ca Diếp đứng ra vừa hỏi đã phải 31 câu. Trong tâm phẩm này chỉ giải thích câu hỏi thứ nhất: thế nào được truyền thọ không kim ca chẳng loại, và giải thích ý nghĩa Phật xem chúng sanh bình đẳng như con. Đó thế cố tử cho phẩm đó. Phẩm thứ năm là phẩm kim cang thân. Phật nói thân la là thuần trụ, thân bất hoại, thân kim cang chẳng phải thân tạp thực, chính là pháp thân. Về đã ít ta biết chưa, con chỉ thấy thân vô thường, phá hoại, như trần, tạp thực. Phật bảo thân Như Lai vượt ngoài tất cả sự đối đãi. Pháp thân Như Lai thần tự, vô lượng công đức vi diệu, chỉ có Như Lai không biết thế nấy. Bồ Tát ta biết hỏi nguyên do pháp thân Như Lai là kim cang bất hoại. Phật đáp vì nhân duyên hộ trì chánh pháp nên được thân kim cang. Đó là cái phẩm thứ năm. Phẩm thứ sáu là phẩm danh tự công đức. Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp khéo thọ trì danh tự thiên cứu và công đức của kinh này. Bồ Tát Ca Diếp hỏi kinh này tên gì, đại Bồ Tát tụng từ thế nào. Phật giải thích tên kinh và nói về công đức tụng từ. Đến phẩm thứ bảy là phẩm tự tướng. Ở phẩm tứ tướng, Phật nói đại Bát Niết Bàn có bốn tướng, nghĩa một là tự chánh, hai là chánh tha, ba là từ vấn đáp, bốn là tiểu nghĩa nhân duyên. Đó là bốn nghĩa chánh. Nhưng tự chánh là sao? Tự chánh là tự điều phục mình, chánh tha là điều phục các chúng sanh, từ vấn đáp là từ hỏi đâu đáp đó. Ở đây Bồ Tát hỏi về nguyên do ăn thịt, hiểu nghĩa nhân duyên, nói về vấn đề phẩm chứa giới luật. Đó là cái hiện tại ý của trong đó mấy cái phần tự chánh. B là tự chánh là đại pháp niết bàn, tức là ngài dạy tự chánh chánh tha như vậy. Nó có ngữ thứ nhất, bây giờ có ngữ thứ hai. Chánh tha là Như Lai thường còn, từ chánh đáp là nhân hỏi mà giả nghĩa, lý thậm thâm như diệu, chủ nghĩa nhân duyên là giải thoát, niết bàn bát nhã, thành tạng bí mật như chữ y. Bồ Tát Đại Ca Diếp nói bốn nghĩa ấy bằng Đại Niết Bàn, nhân đó Phật nói nghĩa dụng của Đại Niết Bàn là giải thoát. Đó là hai chữ tổng thứ bảy, tổng thứ y, thứ tám. Phật nói bốn hạng người hội trì chánh pháp, kiến lập chánh pháp, ít niệm chánh pháp. Một là người xuất thế đủ tấm thường não, hai là người tu đạo hoàng và tu đạo hàm, ba là a ma hàm, bốn là a la hán. Bồ Tát Ca Diếp không chấp nhận bốn hạng người ấy. Phật nói ra tứ y, một là y pháp không y người, hai y nghĩa không y ngữ, ba là y chính không y thức, bốn là y kinh liễu nghĩa không y kinh chẳng liễu nghĩa. Đó là cái đại ý của phẩm tứ y. Thứ chín là phẩm tà chánh. Phật bảo phải y chỉ bốn hạng người trên để tránh khỏi bốn thứ ma. Bồ Tát Ca Diếp hỏi Phật làm sao phân biệt được lời Phật và lời ma. Phật giảng rằng đại luật là nếu nói Phật ra đời do ái dục và hưởng dục lạc của mình là ma, nếu nói Phật ra nói Phật cho sự phạm giới là phải là ma, nếu tự đoán kinh đại viết bàn là ma, nếu không tin có Phật tánh là ma, ngược lại là Phật. Đó là cái đại ý của phẩm tài chánh.